chào đón bạn đến với sách nói mỗi ngày, nơi mà mỗi ngày bạn dành ra ít phút buổi sáng đầu tiên để nghe những kiến thức, những chia sẻ, những trích dẫn trong sách thuộc mọi lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, cuộc sống và các cuốn sách tạo động lực, cũng như những câu chuyện chia sẻ xung quanh sự phát triển bản thân, nhằm đem lại giá trị cho chính bạn và những người xung quanh bằng những kiến thức tích lũy, những trải nghiệm để giúp chúng ta thành công hơn trong cuộc sống và tạo dựng giá trị cho bản thân. Cảm ơn bạn đã đến đây.
Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sách nói mỗi ngày sẽ tóm tắt về cuốn sách Triết lý kinh doanh của Inamori Kaizu. Thử thách người đứng đầu công ty phải có được hai mặt mâu thuẫn thật uyển chuyển: độc đoán và hòa hợp, mạnh và yếu, lạnh lùng và nồng ấm. Nếu chỉ có tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ sẽ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát, trở nên độc tài. Nếu chỉ có sự khiêm tốn sẽ thiếu lực kéo để công ty phát triển lớn mạnh. Nếu mạnh mẽ quá sẽ gây phản ứng cho nhân viên, khiêm tốn quá lại khiến nhân viên xem thường. Điều hòa được những mâu thuẫn đó và sử dụng nó như thế nào sẽ quyết định thành công hay thất bại của một đời người hay việc kinh doanh của một doanh nghiệp. Vị thần doanh nhân Inamori Kaizu cho rằng, để thành một doanh nhân tuyệt vời, mục tiêu là vô cùng quan trọng. Dù đó là nhân viên, hay là vì gia đình của nhân viên, hay là vì các cổ đông, vì khách hàng, hay là vì nhà cung ứng, hay xã hội, hay vì đất nước, vân vân. Nếu một nhà kinh doanh để cái tôi ích kỷ, tham lam, chi phối, thua cuộc trong trận chiến tâm lý của chính mình, thì họ sẽ thất bại. Sau đây là phần tóm tắt về những bài học triết lý kinh doanh đầy tính thực tiễn của doanh nhân Inamori Kaizu, người đã sáng lập ra tập đoàn đa ngành Kyocera, nhà cố vấn quyền hạn cao nhất của hãng cung cấp dịch vụ mạng viễn thông KDDI và cũng là người tái sinh ra hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines. Từ cuốn triết lý kinh doanh của Inamori Kaizu, ông là một trong những doanh nhân huyền thoại của Nhật Bản, cũng là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế và cách sống. Chúng ta hãy đi vào phần tóm tắt của chương 1 nhé. Câu chuyện mang tên Inamori Kaizu. Từ khi còn trẻ, tôi đã có tư duy mang tính triết học về con người, về giới kinh doanh. Ngoài sách chuyên ngành, những cuốn sách gối đầu giường của tôi chủ yếu là về Phật giáo và triết học. Tôi thường thếp chúng trên giường và mở ra nghiền ngẫm trước khi ngủ. Rồi cuộc đời sẽ đi về đâu? Sinh vật gọi là loài người phải có cách sống như thế nào? Tôi luôn trăn trở về những vấn đề mang tính triết học như vậy ngay từ khi còn nhỏ. Inamori Kaizu, nếu được sinh ra muộn hơn 20 năm, thì có lẽ tuổi trẻ của tôi sẽ được sống trong một xã hội ổn định hơn, nền kinh tế cũng có những bước phát triển vững chắc nhất định. Thế nhưng, trong suốt quá trình trưởng thành, tôi đã tự tìm kiếm cho mình những chân lý mang tính triết học, tự xây dựng nên nhân sinh quan, giá trị quan, và tôi muốn nhân viên của mình làm việc với những tư tưởng mang tính triết học đó. Cũng có lúc tôi than vãn, sao mình phải làm tự mình làm khổ thế này? Nhưng đến nay, khi ngẫm lại, tôi muốn cảm ơn cuộc đời đã mang lại cho mình những nghịch cảnh tuyệt vời đến vậy. Nếu gặp phải khó khăn, đừng chạy trốn. Hãy đón nhận bằng cách đối mặt với trực diện với nó. Và đó chính là hạt giống giúp bạn trưởng thành hơn. Tùy theo cách bạn tiếp nhận khó khăn, kết quả bạn nhận được có thể là tích cực hay tiêu cực. Nếu những doanh nhân bị ảnh hưởng bởi những thông tin bên ngoài rằng nền kinh tế đang có chuyển biến xấu và nghĩ môi trường kinh tế không tốt, thì chính họ là nguyên nhân khiến cho việc kinh doanh của công ty trì trệ. điều hành một công ty giống như lái một chiếc xe đạp có gắn cánh quạt và có thể bay lượn trên bầu trời. Nếu không thể lái tốt, xe có thể vì trọng lực mà rơi xuống giữa chừng. Môi trường xấu giống như bàn tay vô hình đẩy chiếc xe đạp đang bay rơi xuống đất. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là những chiếc xe đạp vẫn còn đang mờ mịt về con đường sẽ đi, chỉ bay là đà trên mặt đất một chút thôi. Bay cao hơn là doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn. Nếu những doanh nghiệp nhỏ và vừa nghĩ rằng ở chỗ này thôi cũng được rồi, thì họ sẽ chỉ dậm chân tại chỗ nơi đó. Nếu muốn kế hoạch mới của mình mang lại thành quả nhất định, hãy cố gắng hết sức có thể. Đừng để bóng ma nản chí vây quanh, cản đường bạn tiến về phía trước. Nếu không làm được như vậy, bất kỳ việc gì, dù có thể là thực hiện được đi chăng nữa, cũng đều là không tưởng. Khi tiếp quản Japan Airlines, tôi cũng nhắc điều này. Tôi muốn nhân viên của mình cũng như chính bản thân tôi hiểu rằng, nếu muốn tái sinh hãng thì phải quyết tâm làm, phải làm bất cứ điều gì. Không phải người đứng đầu hay doanh nhân nào của doanh nghiệp lớn cũng có ý chí đó. Họ đổ lỗi vì nền kinh tế suy thoái, vì công ty của họ không có một kỹ thuật nào đó. Quả thật, thời gian mờ mịt của Nhật Bản xuất phát từ những người lãnh đạo dẫn dắt công ty. Nhân viên của mình bước trên thương trường nhưng lại thiếu ý chí mạnh mẽ đó. Nếu gặp phải khó khăn, đừng chạy trốn. Hãy đón nhận bằng cách đối mặt trực diện với nó, và đó chính là hạt giống giúp bạn trưởng thành. Mục đích ban đầu khiến tôi thành lập công ty Ceramic Kyoto là tôi muốn công bố kỹ thuật của Inabori Kazu cho thế giới. Tuy nhiên, vài năm sau, khi đã có vài chục nhân viên, họ đã bộc bạch nỗi bất mãn. Công ty thì mới thành lập, đến phòng ăn cũng không có. Liệu công ty như thế có tương lai tốt đẹp không? Khi đó tôi bừng tỉnh ngộ, giới thiệu kỹ thuật của Inabori cho toàn thế giới không phải là mục đích. Nó là thứ có được sau khi nhân viên của tôi cảm thấy hạnh phúc. Suy nghĩ như vậy, dù công ty đã kinh doanh được tới năm thứ ba, tôi vẫn luôn quyết định thay đổi phương châm kinh doanh thành vì một tương lai hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể nhân viên. Ngay cả quyết định thực vực dậy hãng hàng không Nhật Bản, tôi cũng đã theo đuổi phương châm này. Nói một cách thẳng thắn nhất, doanh nhân là người mang sứ mệnh bảo vệ, gây dựng công ty lớn mạnh để mang lại hạnh phúc cho nhân viên của mình. Có lẽ không có cách nói nào đúng đắn hơn thế. Tôi cho rằng ý tưởng lớn nhất, đúng đắn nhất là khi có thể dựa trên công lý để vận hành công ty. Tuy nhiên, đáng tiếc là nhiều doanh nhân khi thành lập công ty lại bắt đầu tham vọng và để tham vọng đó chi phối. Nhưng dù động cơ là gì đi nữa, điểm chung vẫn phải trả giá bằng cách cố gắng hết sức và hy sinh bản thân. Tôi thường khích lệ học trò, khi em nghĩ rằng mình không thể cố gắng hơn nữa, đó mới là lúc công việc bắt đầu. Bản thân tôi, người từ mình đứng ra thành lập công ty vào những năm 30 tuổi, 40 tuổi, đã không ít lần than vãn. Nhưng khi bước sang tuổi 50, tôi đã không còn than vãn nữa. Khi đó, Kyoto Shikera là một trong những bước tiến nhất định trên thị trường. Tôi đã lập quỹ Inamori và mở các khóa học Inamori Kazu. Tôi đã kiêm nhiệm 3 vị trí: Tổng giám đốc Kyo Shikera, Chủ tịch quỹ Inamori và tham gia giảng dạy tại các khóa học. Đối với tôi, cả ba công việc đều là nhiệm vụ phải thực hiện vì xã hội, vì con người, chứ không phải là vì tham vọng. Công lý đã thúc đẩy tôi, khi ấy ở tuổi 50 với bừng bừng nhiệt huyết. Chuẩn bị trước bước vào tuổi 30, tôi đã thỉnh cầu được tái sinh Japan Airlines. Ở tuổi đó, tôi không thể dành nhiều thời gian cho công việc như trước, thậm chí còn không thể làm toàn thời gian mà chỉ làm việc 3 ngày trên tuần. Và thế là tôi nhận việc theo kiểu tuyển dụng tạm thời, không cần trả lương và nhận chức chủ tịch Japan Airlines. Tôi cảm nhận đây chính là việc giúp ích cho đất nước và người dân Nhật Bản, nên sẽ quyết tâm cố gắng hết mình. Tại Nhật Bản, sau khi trở thành doanh nhân của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nhân hoàn toàn không có cơ hội được học về kinh doanh mà buộc phải đến với trường đào tạo cấp bằng quản lý. Khắp đất nước Nhật Bản lúc đó hầu như không có trường nào đào tạo cấp quản lý về bản chất của kinh doanh. Do đó, tôi đã thành lập lớp học Morikazu với hơn 8.000 người đang theo học. Tóm tắt nội dung chương 2. Tâm tư học trò của doanh nhân tài ba Inamori Kazu. Takashi Sakamoto, 72 tuổi, tổng giám đốc của công ty Shibi của tôi, người kinh doanh chuỗi cửa hàng nổi tiếng Pháp của tôi, Italy của tôi. Tôi nghĩ mình chỉ học được một phần lời dạy của Inamori. Trong buổi trao đổi học thuật ở lớp Morikazu, học viên có khoảng thời gian để đặt câu hỏi trực tiếp với thầy Inamori. Hiện nay, em đang tiếp quản công việc kinh doanh của cha, nhưng em đang gặp rắc rối vì xảy ra xung đột với em trai. Em nên làm như thế nào? Có rất nhiều câu hỏi về rắc rối của mọi người như vậy. Khi đó, tôi luôn tự tưởng tượng câu trả lời của thầy Inamori trong đầu, nhưng hầu hết đều không chính xác. 10 câu, chỉ có một câu đúng. Bởi vậy, mỗi lần tôi đều tự nhủ, thì ra phải có cách nghĩ như thế. Không phải tôi khiêm tốn, mà tôi phải thú nhận rằng mình chỉ học được một phần trong 10 phần quan niệm của triết lý học Inamori. Thầy Inamori đã làm được điều tuyệt vời là hồi sinh Japan Airlines. Thầy sẽ còn tiến xa hơn nữa, thành công hơn nữa. Bản thân tôi vẫn luôn nhận thức rằng mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Mình chỉ đơn giản là một doanh nhân sẽ tiếp tục nỗ lực, luôn luôn nỗ lực cho đến lúc chết. Với tôi, với từng tuổi mà vẫn còn là một người thầy chỉ dẫn là một điều hạnh phúc. Ken Ohata, một người thành lập và dẫn dắt của công ty Dutch chuyên buôn bán và trao đổi kính xe ô tô cho các đại lý xe và người tiêu dùng, người hâm mộ điên cuồng của doanh nhân Inamori. Đối với nhân viên, tôi luôn muốn mối quan hệ mật thiết như cha với con. Tôi đối xử với nhân viên như con, và nhân viên cũng coi tôi giống như người cha của họ. Nếu chỉ có mối quan hệ đơn thuần giữa phía tuyển dụng và phía được tuyển dụng, thì chúng ta không thể làm kinh doanh được. Thầy Inamori cũng đã từng nói, hãy kinh doanh với chủ nghĩa đại gia đình. Liệu bạn có thể hy sinh bản thân và cố gắng hết sức mình vì nhân viên hay không? Nếu là những ông bố, bà mẹ, chắc chắn bạn sẽ nghĩ con cái trước tiên đúng không? Trường hợp này cũng giống như vậy. Seo Shun-un, chủ tịch công ty tư vấn quản lý Inamori Kazu Bắc Kinh, người hâm nóng làn sóng Inamori tại Trung Quốc. Tôi là người thích học hỏi. Tôi cũng từng học lịch sử thế giới, cũng tìm hiểu những con người có tư tưởng ảnh hưởng đến thế giới. Nhưng tôi không tìm thấy ai giống như thầy cả. Thầy Inamori vốn là một kỹ sư, nhưng sau này, khi trở thành một doanh nhân, thầy được nhiều người biết đến hơn. Thế nhưng với tôi, thầy chính là một nhà tư tưởng học, một triết lý gia theo đuổi những điều đúng đắn một cách triệt để. Tôi không phải tuýp người dễ dàng kính phục người khác. Nếu tôi không thể thật sự thấu hiểu bằng cả tâm hồn, dù đó là người vĩ đại đến đâu, tôi cũng không tin. Thầy Inamori là có cách lãnh đạo của một công ty lớn đến đâu, tôi cũng không còn quan tâm. Đơn giản là tôi bị cuốn hút bởi quan niệm triết học của thầy. Chương 3. Rốt cuộc doanh nhân là gì? Từng tham dự hội thảo tài chính vùng Kaisai do Matsushita Konosuke, nhà thành lập công ty điện tử tiêu dùng lớn nhất Nhật Bản Panasonic, làm diễn giả vào năm 1965. Inamori Kazu đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Konosuke. 18 năm sau, ông mở lớp học Morikazu và trở thành người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho những doanh nhân khởi nghiệp nhỏ và vừa. Có thể nói, trong 18 năm đó, ông đã đối diện với bản ngã, tìm ra chân lý cho câu hỏi, rốt cuộc, doanh nhân là gì? Khi em nghĩ rằng mình không thể cố gắng hơn nữa, đó mới là lúc công việc bắt đầu. Khi kể về những khó khăn cũng như sự quyết đoán, kiên định của bản thân trong suốt khoảng thời gian truân trước ấy, Inamori Kazu đã miêu tả chi tiết đến mức học viên cảm thấy như họ đã ở trong hành trình thời gian đó. Nó chứng tỏ ông vô cùng nghiêm túc với việc kinh doanh. Có thể nói, phong cách kinh doanh của Inamori phát triển như sau. Trước tiên, doanh nhân phải đặt mục tiêu kinh doanh lớn nhất là mang lại hạnh phúc cả về vật chất và tinh thần cho nhân viên. Để thực hiện được mục đích tiêu đó, doanh nhân phải có khát vọng đưa doanh nghiệp của mình đứng đầu khu vực, đứng đầu đất nước và sau cùng là đứng đầu thế giới. Và để theo đuổi khát vọng lớn, doanh nhân phải vứt bỏ cái tôi tư lợi, ngày ngày nỗ lực không thua kém bất cứ ai. Nói cách khác, chính là cách biết tiết chế và kiên nhẫn của doanh nhân đó. Khi coi nhân cách là trọng tâm của kinh doanh, bạn có thể dung hòa quản lý kế toán và quan niệm triết học. Doanh nhân không phải là người thúc ép nhân viên bằng phương pháp huấn luyện khắc nghiệt, cũng chẳng phải treo mức thù lao cao ngất ngưỡng trước mắt nhân viên. Doanh nhân chính là người châm lửa, người thắp lên ngọn lửa quyết tâm của cả tổ chức. Nhân tố khiến cho công ty phát triển hay tàn lụi chính là doanh nhân. Dù cố gắng đến đâu, tuổi trẻ của Inamori vẫn luôn gặp điều không như ý. Những khó khăn gian truân đã rèn giũa trái tim cho tâm hồn của Inamori để ông trở thành một Inamori quyết đoán như ngày nay. Nếu đang phải đối mặt với khó khăn, đó là cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện lại bản ngã. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác liệu mình có thể gánh vác được sứ mệnh của một doanh nhân hay không. Chỉ cần bạn có được trái tim với suy nghĩ tích cực tuyệt đối, tin tưởng vào con đường mình đã chọn và cố gắng hết mình đã và đủ, là chứng minh cho câu nói này, chính là Inamori Kazu. Trong lời giảng dạy của nhà tư tưởng học Nakamura Tempu và Inamori Kazu rất ngưỡng mộ, có một câu nói mà ông rất trân quý. Doanh nhân rốt cuộc là gì? Câu trả lời của Inamori có thể cô đọng lại bằng một câu nói như sau. Thành công của kế hoạch nằm ở sự đồng tâm nhất trí, quật cường, bất khuất, quyết tâm vì một mục tiêu duy nhất, suy nghĩ cho người khác, tấm lòng cao cả, tâm hồn quật cường, tất cả hòa làm một. Cảm ơn bạn đã theo dõi Sách Nói Mỗi Ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.